Tiên luyện chi lộ, chương 485, Lam Tinh Đảo, góc truyện audio.com, bốn phía tràn ngập huyết vụ, sát lục khí dần dần tăng lên, Trương Hằng và Tú Ninh như bị vây hãm trong đầm lầy, cảm thấy tất cả hành động đều bị ngăn chặn còn địch nhân thì như cá gặp nước. Đối với tình huống như thế này, Trương Hằng không còn có thể quen thuộc hơn. Đây chẳng phải là huyết sát lĩnh vực của huyết sát quân vương sao? Lúc trước Trương Hằng dựa vào huyết sát lĩnh vực mà đã vây khốn được hơn 10 tu sĩ hóa thần kỳ. Sau đó mới giết chết, để lại hai kiện thông linh pháp bảo, thanh âm của ma đầu đỏ như máu này dần dần trở nên lạnh lẽo. Sương mù trong huyết sát lĩnh vực bốc lên từng đợt, lực lượng huyết sát có thể ảnh hưởng tới thần trí của những tu sĩ khác càng ngày càng trở nên nhộn nhạo, hết lần này đến lần khác phát động công kích tinh thần tới hai người Trương Hằng. Nhưng bất kể là Trương Hằng hay Tú Ninh đều không bị ảnh hưởng bởi sự công kích tinh thần ẩn chứa trong lực lượng huyết sát này. Trương Hằng thì không cần phải nói, hắn vốn là người nắm giữ lực lượng huyết sát. Sao có thể bị lực lượng này ảnh hưởng? Còn về Tú Ninh, lúc này cảnh giới linh hồn đã đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn. Về phương diện linh hồn còn cao hơn Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu ở trước mắt không ít Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu ở trước mắt. Cho nên lực lượng sát lục đánh thẳng vào linh hồn này gần như không gây ảnh hưởng tới nàng. Muốn lấy vật từ trong Trương Mỗ, việc này phải xem thực lực của ngươi như thế nào. Trương Hằng ở trong huyết sát lĩnh vực này không hề vội vàng, bình tĩnh tự nhiên. Đặc biệt là sau khi biết được trạng thái của Tú Ninh, hắn không khỏi mừng rỡ. Ngay cả nơi này sụp đổ, thì hắn cũng hoàn toàn có thể mang theo Tú Ninh trốn vào trong lĩnh vực không gian. Điều hắn lo lắng lúc này đó là có thể giết chết huyết sát quân vương này hay không. Đối với việc có thể giết chết huyết sát quân vương này không, bản thân Trương Hằng trong lòng cũng không chắc chắn. Huyết sát quân vương là một cấm kỵ trong Chu Vương Triều, có lẽ cũng không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Ánh mắt ma đầu đỏ như máu lạnh như băng, nhìn chăm chú vào Trương Hằng đang ung dung ở đối diện, trên mặt hiện lên một vẻ kỳ dị. Hắn cũng hiểu hai người ở trước mắt so với tưởng tượng của mình còn nghiêm trọng hơn. Trong khi hai bên đang suy tính, nham thạch bốn phía lay động càng thêm kịch liệt. Bạn đang đọc truyện tải. Ầm ầm ầm, một khối đá lớn nặng mấy ngàn cân từ trên trời giáng xuống, vừa vặn tác động tới hai người Trương Hằng cùng với ma đầu đỏ như máu kia. Không ổn, nơi này sắp sụp đổ rồi. Trương Hằng biến sắc phát hiện ra ma đầu đỏ như máu ở đối diện không hề hoang mang, duỗi một tay ra. Nhẹ nhàng đáng đánh lên khối đá nặng mấy ngàn cân kia. Trong tiếng rắc rắc, khối đá này đã bị hắn đập nát. Không cần sử dụng một chút pháp lực nào. Chỉ cần dựa vào lực lượng của cơ thể đã dễ dàng làm được điều này. Sư tôn, chúng ta hãy rời khỏi thôi. Ánh mắt Tú Ninh khẽ chuyển, nhìn về phía hắn. Đôi môi khẽ mở, thần thức truyền âm nói một câu. Trương Hằng lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Tú Ninh thấy vậy, liền vội vàng nắm lấy tay hắn. Hai gò má ửng hồng, đôi mắt khép hờ lại. Trương Hằng vươn tay ra, đột nhiên hướng về phía tầng nham thạch ở phía trên cách không đánh ra một quyền. Lập tức ngân quang lấp lánh, một quyền màu bạc to bằng một tòa nhà. Góc truyện audio.com, vừa vặn đánh lên tầng nham thạch đang không ngừng run rẩy. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống kia. Ngươi muốn làm gì? Ma đầu đỏ như máu kia kinh hô, sắc mặt đại biến, trong giọng nói lộ ra một vẻ giận dữ. Một khi phá vỡ tầng nham thạch này, như vậy ba người ở trước mắt sẽ phải chịu đựng sự công kích của tầng nham thạch hàng vạn cân. Sau khi Trương Hằng đánh một quyền trúng vào tầng nham thạch trên đỉnh đầu. Nham thạch trong phạm vi vài dặm lập tức kêu lên răng rắc. Sụp đổ, ngươi muốn chết sao, đồ điên, ma đầu đỏ như máu này không nói hai lời. Thân thể hóa thành một đám huyết vụ chui vào bên trong huyết chi. Đúng lúc này, trong phạm vi vài trăm dặm, hàng trăm vạn tầng nham thạch ầm ầm giáng xuống, cuồn cuộn mãnh liệt không ai có thể chống lại. Trừ phi là có tiên nhân hạ phàm, ầm ầm, tầng nham thạch sụp đổ. Thân ảnh của Trương Hằng cùng với Tú Ninh cũng bị chôn vùi trong đó. Tuy nhiên ngay khi tầng nham thạch sụp đổ trong khu vực này sinh ra một luồng dao động không gian. Xoẹt, Trương Hằng cùng với Tú Ninh hiện lên trên mặt đất gồ ghề của Phàm Vân Đảo. Tú Ninh buông tay Trương Hằng ra, trên mặt vẫn còn lại một chút xấu hổ, trong lòng sợ hãi nói, không ngờ sư tôn lại hành động đùa giỡn nguy hiểm như vậy. Bởi vì cảnh giới linh hồn của Tú Ninh đã đạt tới hợp thể kỳ đại viên mãn, cường độ thần thức so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường còn mạnh hơn mười mấy lần. Cho nên ngay cả khi ở dưới tăng nham thạch 7-800 dặm, Tú Ninh cũng có thể thi triển thuật thuấn di. Mang theo Trương Hằng cùng nhau thuấn di ra, Trương Hằng cười ha hả, vỗ tay, dường như rất hài lòng nói, ma đầu kia kiêu ngạo như vậy, nên nếu không cần phải hao tổn pháp lực cũng có thể có cơ hội mang tới cho hắn một vố đau thì sao có thể không lợi dụng chứ. Tú Ninh nén giận nói. Đây cũng là lần đầu tiên Tú Ninh thi triển thuấn di, chẳng may mà chậm một chút thì chúng ta chẳng phải sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất cùng với ma đầu kia hay sao? Ánh mắt hơi nhấp nháy. Tú Ninh vui dạo dực nói. Hay là sư tôn rất tin tưởng Tú Ninh này? Khuôn mặt Trương Hằng lộ ra vẻ cổ quái, sở dĩ hắn dám làm thế là bởi vì có lĩnh vực không gian trợ giúp, ngay cả tầng nham thạch trong phạm vi trăm vạn dặm sụp đổ hắn cũng có đường lui. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt chờ mong của Tú Ninh, Trương Hằng gật đầu nói, vì sư rất tin tưởng vào đệ tử của mình. Vừa nghe Trương Hằng trả lời xong, Tú Ninh thực sự cảm động, trong mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Nói rõ ràng, không ngờ sư tôn trong thời khắc nguy hiểm lại đem sinh tử của mình đặt vào tay đồ nhi. Thấy bộ dạng của Tú Ninh nghiêm túc cảm động như vậy, Trương Hằng cười hoạt kê, vì sư tuy tin đệ tử của mình, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả tầng nham thạch kia có sụp xuống, vì sư cũng có thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể khiến cho Tú Ninh ngươi bình yên vô sự. Sư tôn quả là thần thông quảng đại, tuy nhiên, có câu nói vừa rồi của sư tôn, trong lòng đồ nhi cũng rất mãn nguyện. Tú Ninh cười tươi như hoa, thánh thiện tao nhã, trong mắt còn rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Hằng. Trong lòng Trương Hằng chấn động, đột nhiên hắn phát hiện ra sức quyến rũ của đệ tử này đã tăng lên mấy lần. Khí chất siêu phàm thoát tục gần như có thể so sánh với những mỹ nữ đẹp nhất mà hắn đã từng gặp. Hơi có một chút chột dạ, Trương Hằng liền nhìn, gocchuyenaudio.com, về phía xa xa, giải phóng thần thức nhìn thấy đệ tử Vân Dịch đang bay về phía này. Sư huynh của ngươi đang tới đây, chúng ta phải lập tức rời khỏi Phàm Vân Đảo. Trên hòn đảo nhỏ này chẳng những có huyết sát quân vương như hung thần ác sát mà còn có cao thủ của yêu tộc, trong thời gian nhất định sẽ không bỏ qua xuất hiện, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Hằng nói nhỏ, khiến cho bản thân khôi phục lại cảnh giới tĩnh tâm. Cùng lúc đó, trải nghiệm cảm ngộ liên quan tới hơn 10 vạn năm nhân sinh của tinh nguyệt nữ thần dũng mãnh tiến vào trong đầu Trương Hằng. Hắn nhắm mắt lại, trong phút chốc vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Trong lòng hắn tại quá trình này cùng có sự lột xác. Thật lâu sau Trương Hằng mới mở mắt ra, phát hiện ra hai đệ tử của mình đều đang đứng ở bên cạnh, dường như đã chờ đợi rất lâu. Vân Dịch, mọi việc giải quyết ra sao rồi? Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên mặt Vân Dịch, bẩm sư tôn, những tu sĩ đã từng trợ giúp cho Thao Vĩnh Bằng làm chuyện sàng bậy đã bị đồ nhi giải quyết hết rồi. Vân Dịch đem mọi chuyện nói ra một lượt, Trương Hằng tán thưởng nói, tốt, làm không tồi, bây giờ chúng ta hãy rời khỏi Phàm Vân Đảo, vì sư đưa các ngươi đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài một chút. Vừa nghe thấy lời này, Tú Ninh và Vân Dịch đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, Trương Hằng dẫn hai đệ tử thu được ở Phàm Vân Đảo bay về phía hải vực ở phương xa. Lần này mục tiêu của hắn là đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo. Thực tế, lúc này Nhan Hồng Ngọc đang trên đường tới Lam Tinh Đảo trước. Dựa vào liên hệ đặc biệt giữa bản thân và Nhan Hồng Ngọc, Trương Hằng đã bảo nàng chờ đợi ở xa trong hải vực một thời gian. Sau khi phi hành một đoạn đường ước chừng gần 10 vạn dặm, Nhan Hồng Ngọc mặc trang phục người hầu xuất hiện ở giữa không trung phía trước. Chủ nhân, Nhan Hồng Ngọc cung kính hạ thấp người về phía Trương Hằng. Trương Hằng gật đầu, nói với Nhan Hồng Ngọc, hai người họ đều là đệ tử của ta, cũng là mục tiêu để ngươi bảo vệ sau này. Vâng, thưa chủ nhân, Nhan Hồng Ngọc liếc nhìn Tú Ninh và Vân Dịch ở bên cạnh Trương Hằng. Điều trùng hợp là hai đệ tử này của Trương Hằng Nhan Hồng Ngọc đều nhận ra. Tú Ninh trước kia ở bên cạnh động phủ mà nàng ở. Còn Vân Dịch thì lúc trước là tam động phủ chủ của huyết ma động, khi nàng ẩn núp trong huyết ma động cũng đã từng nhìn thấy người này. Vân Dịch lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ Nhan Hồng Ngọc chính là người hầu của Trương Hằng. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau đó, một nhóm bốn người theo bản đồ của hải vực liên tục phi hành mấy ngày, cuối cùng đã tới đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo, trên đường cũng bình yên vô sự. Nhìn hòn đảo linh khí sung túc thi thoáng lại có độn quang, pháp bảo lướt qua ở phía trước, trong lòng Trương Hằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lam Tinh Đảo tuy là một đảo cấp 2, nhưng kích thước của hòn đảo này cũng không bằng Bích Vân Đảo hay Phàm Vân Đảo mà Trương Hằng đã từng đi qua. Hòn đảo trước mắt chỉ có chu vi 1-2 ngàn dặm. Tu sĩ hóa thần kỳ bình thường nếu toàn lực thi triển thần thức thì có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Tuy diện tích không lớn, nhưng Trương Hằng cũng không vì vậy mà coi thường nó, nên biết rằng Lam Tinh Đảo là đảo cấp 2, rất gần với đảo cấp 3, cao thủ hợp thể kỳ trở lên trên hòn đảo này khẳng định là có không ít. Đồng thời, theo Trương Hằng biết đảo, gocchuyenaudio.com, cấp 2 bình thường đều có tu sĩ từ hợp thể hậu kỳ trở lên tọa chấn. Bọn họ đều có thần thông không tầm thường, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Chỉ cần Trương Hằng tiến vào đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo này thì trong thời gian ngắn sẽ không sợ Tử Hoàng Phủ của yêu tộc uy hiếp. Trước khi linh hồn của Tử Hãn bị tiêu diệt thì thế lực Tử Hoàng Phủ cũng không dám tùy tiện hành động. Linh khí trên hòn đảo này thật là dồi dào. Tú Ninh và Vân Dịch đều khiếp sợ nói. Khi rời khỏi Phàm Vân Đảo, bọn họ phát hiện ra mật độ và chất lượng của linh khí ở bên ngoài đều gấp 10 lần Phàm Vân Đảo. Mà phẩm chất linh khí trên đảo cấp 2 này còn hơn thế giới bên ngoài những 10 lần. Đây là khái niệm gì? Chênh lệch mấy trăm lần, hít vào linh khí nồng đậm như vậy. Tú Ninh cùng Vân Dịch vô cùng thoải mái, bất giác bắt đầu hấp thụ. Đột nhiên Tú Ninh biến sắc hơi mừng rỡ nói. Sư tôn, Tú Ninh cần phải lập tức đột phá. Đột phá, Trương Hằng đương nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tình hình của Tú Ninh trước mắt rõ ràng là muốn thăng cấp. Từ trúc cơ kỳ lên kết đan kỳ. Nên biết rằng bản thân Tú Ninh đã có cảnh giới hợp thể đại viên mãn, dọc đường phi hành mặc dù có tiết chế nhưng cũng đã hấp thụ không ít linh khí, lúc này tới gần Lam Tinh Đảo, lập tức đạt tới thời điểm thăng cấp. Trương Hằng thở dài một hơi, thần thức quét về phía Lam Tinh Đảo ở đằng xa, phát hiện ra hòn đảo này bị một trận pháp lớn siêu cấp bao phủ, phải giao nộp một số lượng linh thạch nhất định, sau đó trải qua một thủ tục nhất định mới có thể đi vào. Chỉ sợ là không kịp đi tới Lam Tinh Đảo. Chúng ta tìm một hòn đảo phụ cận trước tiên để cho Tú Ninh thăng cấp đã rồi tính. Thần thức Trương Hằng đảo qua, liền tìm được ở cách Lam Tinh Đảo chừng ngàn dặm có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này có chu vi chừng vài trăm dặm, trên đó có một vài tu sĩ đặt chân tới. Cũng không lo lắng nhiều, Trương Hằng mang theo ba người bay về phía hòn đảo này. Sau khi đi tới hòn đảo nhỏ này, Tú Ninh lập tức nhắm mắt lại. Trên người lấp lánh, vô số tinh quang, lập tức bắt đầu đột phá. Trên không trung trong phạm vi mấy chục dặm, một đám linh khí màu sắc rực rỡ lơ lửng trên đỉnh đầu của Tú Ninh. Tú Ninh lơ lửng ở giữa không trung, khuôn mặt long lanh trắng nõn. Hoàn mỹ không một chút tì vết lóe lên ánh sáng thanh khiết. Bốn phía lấp lánh vô số tinh quang, lưu truyền quanh thân thể mềm mại. Lại thêm linh khí rực rỡ ngưng tụ ở trên đỉnh đầu khiến cho toàn thân nàng giống như là thánh nữ giáng trần, khiến cho người ta hít thở không thông, ngay cả thần thánh cũng không thể khinh nhờn. Trong quá trình này, khí tức trên người Tú Ninh nhanh chóng tăng trưởng, linh khí rực rỡ ở trên đỉnh đầu càng ngày càng ngưng tụ lớn lên. Cuối cùng ngưng tụ thành một vòng xoáy linh khí rực rỡ có đường kính chừng một trượng. Lập tức toàn bộ linh khí trên hòn đảo nhỏ này liền nhanh chóng bay về phía này. Tình cảnh này khiến cho Trương Hằng phải kinh ngạc, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bình thường cũng không làm được như vậy. Trong vòng xoáy linh khí rực rỡ đường kính chừng một trượng kia có ẩn chứa một lực lượng khiến cho Trương Hằng phải kinh hãi. Có thể tưởng tượng được một khi vòng xoáy rực rỡ tập trung linh khí cao độ này mất đi khống chế. Thì những người ở trước mắt có lẽ sẽ chỉ có Trương Hằng là có thể toàn thây trở ra. Ngay cả Nhan Hồng Ngọc hóa thần đỉnh phong cũng. gocchuyenaudio.com, không thể thoát khỏi kiếp nạn. Thấy vậy, ba người Trương Hằng đều trở nên khẩn trương. Tình cảnh như thế này tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ trên hòn đảo nhỏ này chú ý. Ngươi xem, bên kia đang xảy ra chuyện gì? Nhìn thanh thế dường như là có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên đột phá. Một tu sĩ hóa thần sơ kỳ hồi hộp nói. Thật là kỳ quái, nữ tử kia rõ ràng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Sao có thể dẫn động được thanh thế cuồn cuộn như vậy? Một tu sĩ lớn tuổi vô cùng nghi hoặc nói. Xôn xao, lập tức rất nhiều tu sĩ trên hòn đảo nhỏ này đều đi về bên này để xem náo nhiệt. Trong những tu sĩ này, thực lực yếu nhất cùng là nguyên anh kỳ trở lên, còn hóa thần kỳ chiếm đa số. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trong số này được xem là tầng dưới, tu sĩ Hóa Thần kỳ mới có thể được xem là nhân vật tầng trung bình thường. Thấy có nhiều người như vậy tới xem náo nhiệt, sắc mặt Trương Hằng lập tức xa sầm xuống, nhưng cũng không tùy tiện động thủ. Nơi này ở gần đảo cấp 2 Lam Tinh Đảo, khó tránh khỏi sẽ có tu sĩ hợp thể kỳ trở lên bay qua nơi này. Tu sĩ Hóa Thần kỳ lại càng nhiều hơn, Trương Hằng cũng không dám ý vào thực lực của bản thân mà mạo phạm tới nhiều người. Chỉ trong chốc lát ở xung quanh đã có mấy chục tu sĩ hóa thần kỳ quan sát. Thậm chí còn có một hai tu sĩ hợp thể kỳ. Ha ha, dung mạo đứa nhỏ này sau này thật đẹp giống như tiên, khí chất thân thể này. Chật chật, thật là muốn ôm về ân ái nồng cháy một phen. Trong đám người, một trung niên tướng mạo bỉ ổi hai mắt sáng ngòi nhìn chằm chằm Tú Ninh trong suốt như ngọc, dung nhan thanh khiết như nữ thần, bộ dạng nhấp nhổm, không ngừng xoa xoa hai tay. Lời nói của hắn rất tùy tiện, càn lỡ, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều nghe thấy. Đồ dâm dục, vô sỉ, có người bắt đầu khinh bỉ hành vi của trung niên bỉ ổi này. Tu sĩ trung niên bỉ ổi này mở trừng mắt, hừ, các ngươi tự cho mình là chính phái, nếu đã không động tâm. Thì đứa nhỏ kia hãy để cho ta. Nói xong, tu sĩ trung niên bỉ ổi này chậm rãi đi về phía Tú Ninh, trên mặt mang theo một vẻ âm mưu cưỡng đoạt. Ngươi câm miệng lại cho ta, dám làm nhục sư muội ta. Vân Dịch đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tu sĩ trung niên bỉ ổi này. Quanh thân huyết quang nhộn nhạo, sát khí hiện lên. A, không ngờ là tu sĩ huyết ma đạo. Chậc chậc, tu sĩ trung niên bỉ ổi kia liếc nhìn hẳn một cái, rồi lắc đầu nói. Đáng tiếc tu vi của tiểu tử ngươi quá thấp, có tin chỉ một ngón tay của ta là có thể lấy mạng ngươi không? Nói xong lời cuối cùng này, tu sĩ trung niên bỉ ổi kia hai mắt lóe lên hung quang, hung tợn liếc nhìn Vân Dịch một cái. Vân Dịch bị hắn trừng mắt nhìn một cái, lập tức như rơi xuống hầm băng, toàn thân rét run. Hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi của tu sĩ trung niên bỉ ổi này. Trên thực tế, chẳng những hắn không nhìn ra tu vi của tu sĩ trung niên bỉ ổi này, mà ngay cả tất cả những tu sĩ hóa thần kỳ ở nơi này cũng đều không nhìn thấu thực lực chân chính của tu sĩ trung niên bỉ ổi kia. Ánh mắt Trương Hằng lạnh lùng, liền chuẩn bị động thủ giết chết trung niên bỉ ổi này, để trấn nhiếp những hạng người xấu xa. Với nhãn quang của hắn vẫn có thể nhìn ra tu vi của trung niên bỉ ổi này là hợp thể sơ kỳ. Dường như giới pháp môn ẩn giấu khí tức. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời giáng xuống một uy áp rất lớn. Khí thế cường đại khiến cho nơi đây run rẩy. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên lóe lên. Góc truyện audio.com, thanh quang từ trên không phóng tới. Tốc độ như một tia chớp khiến cho không gian bốn phía nổi lên từng trận dao động không ổn định. Lập tức từ trên mũi tên xanh kia tán phát ra khí tức lăng lệ và uy áp đặc biệt khiến cho những tu sĩ dưới hợp thể kỳ ở nơi này đều hít thở không thông. Nhan Hồng Ngọc là hóa thần đại viên mãn cũng thật sự khó thở. Khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ chống đỡ. Còn về phần Vân Dịch là nguyên anh kỳ. Bởi vì cảnh giới quá thấp nên ngược lại không cảm nhận được uy lực chân chính trên mũi tên kia. Chỉ là trong lòng có sự chấn động không dám tùy tiện tiến tới. Mục tiêu của mũi tên kia chính là tu sĩ trung niên bỉ ổi. Thanh Linh Tiễn, những tu sĩ hợp thể kỳ ở nơi này đều kinh hô lên lai lịch của mũi tên này. Vẻ mặt kính sợ, trung niên bỉ ổi kia mặt xám như tro, không gian xung quanh bị một mũi tên của đối phương phong tỏa trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát, một mũi tên mang theo uy lực rất lớn này đã bắn tới trước người hắn. Khi hắn chuẩn bị phòng thủ thì thanh linh tiễn kia lóe lên một dao động đặc biệt mang theo một sức tấn công đáng sợ vào thẳng linh hồn. Khiến cho hắn đứng vững ở nơi này trong chớp mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt đó đã quyết định sinh tử của hắn. Phù phù, thanh quang không hề bị ngăn trở xuyên qua ngực hắn, huyết quang lóe lên. Sau đó, ầm một tiếng, thân thể trung niên bỉ ổi này nổ tung, văng đi trong một gợn sóng màu xanh. Vù, mũi tên trong thanh quang kia ở trên không trung vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Thê lương và lạnh lùng, mang theo từng trận hàn ý. Không dính một giọt máu tươi nào, thanh linh tiễn đừng ở nơi này một chút rồi ầm một tiếng, biến mất khỏi nơi này. Thuần di, những tu sĩ ở nơi đây sắc mặt biến đổi. Không chịu nổi một đòn, trên không trung có một thanh niên dáng vẻ khôi ngô đang đứng, tay trái cầm một cây cung lớn màu xanh, tay phải cầm thanh linh tiễn kia, nhẹ nhàng nói. Khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng, Trương Hằng không khỏi khiếp sợ, một tu sĩ hợp thể sơ kỳ không ngờ lại bị giết nhanh như vậy. Không hề có chút sức phản kháng, cách Trương,